Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, The LSTA's Complete Credit Agreement Guide. Ấn bản thứ hai là tài liệu tham khảo chuyên sâu về hợp đồng tín dụng hợp vốn do Michael Bellucci và Jerome Markluski biên soạn cùng Hiệp hội Loan Syndications and Trading Association, tức LSTA, xuất bản năm 2016. Cuốn sách thuộc nhóm sách nghiệp vụ pháp lý và tài chính, tập trung vào cấu trúc, cách đàm phán, vận hành và thực thi các hợp đồng cho vay, doanh nghiệp có nhiều bên cho vay tham gia. Ấn bản này cập nhật những thay đổi lớn của thị trường sau khủng hoảng tài chính toàn cầu, khi thành phần nhà đầu tư đa dạng hơn, yêu cầu của bên vay mạnh hơn và quy định pháp lý chặt chẽ hơn, thay vì trình bày tín dụng hợp vốn như một sản phẩm tài chính đơn lẻ. Sách xem hợp đồng tín dụng là nơi các quyền lợi kinh tế, biện pháp bảo vệ pháp lý và cơ chế quản trị giữa nhiều chủ thể được cụ thể hóa. Mục tiêu chính là giúp người đọc hiểu các điều khoản liên kết với nhau ra sao, nhận diện điểm cần chú ý trong giao dịch và đánh giá hậu quả khi quan hệ tín dụng chuyển sang giai đoạn căng thẳng hoặc vỡ nợ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, hợp đồng tín dụng là bản thiết kế phân bổ quyền và nghĩa vụ trong khoản vay hợp vốn. Cuốn sách đặt hợp đồng tín dụng vào đúng vai trò cốt lõi của nó. Một bản thiết kế chi tiết cho quan hệ giữa doanh nghiệp đi vay và một nhóm tổ chức cho vay. Phần nền tảng giải thích các cam kết cấp tín dụng, cơ chế giải ngân khoản vay, thư tín dụng, lãi suất, phí, lịch trả nợ và ngày đáo hạn. Đây không phải các mục tách rời. Mức cam kết quyết định quy mô nguồn vốn sẵn có, điều kiện giải ngân kiểm soát, thời điểm vốn được sử dụng, còn lãi suất và phí phân bổ chi phí cũng như lợi ích kinh tế giữa các bên. Lịch khấu hao nợ và kỳ hạn lại ảnh hưởng trực tiếp đến áp lực thanh khoản của bên vay. Cách tiếp cận theo từng điều khoản giúp người đọc không chỉ biết một điều khoản nói gì, mà còn hiểu vì sao điều khoản đó cần tồn tại trong một giao dịch nhiều chủ nợ. Khi có ngân hàng, quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm hoặc các định chế khác cùng nắm giữ khoản vay, hợp đồng phải tạo ra quy tắc chung thay cho thương lượng riêng lẻ. Vì vậy, sách đặc biệt hữu ích trong việc chỉ ra tính liên kết giữa cấu trúc kinh tế của khoản vay và ngôn ngữ pháp lý, điều chỉnh khoản vay. Người đọc có thể dùng khung này để đọc hợp đồng có hệ thống, thay vì chỉ tìm những điều khoản quen thuộc hoặc chỉ tập trung vào mức lãi suất. Thứ hai, điều kiện tiên quyết. Cam đoan và cam kết là hệ thống kiểm soát rủi ro trước và sau giải ngân. Một đóng góp quan trọng của sách là phân biệt rõ ba lớp bảo vệ thường dễ bị đọc lẫn với nhau, gồm điều kiện tiên quyết, các tuyên bố và bảo đảm cùng các cam kết của bên vay. Điều kiện tiên quyết là các yêu cầu phải được đáp ứng trước khi khoản vay được cấp hoặc trước những lần giải ngân nhất định. Chúng giúp bên cho vay xác nhận giao dịch đã sẵn sàng về mặt hồ sơ, pháp lý và cấu trúc. Các tuyên bố và bảo đảm là xác nhận của bên vay về tình trạng doanh nghiệp, thẩm quyền, nghĩa vụ pháp lý và những vấn đề liên quan. Giá trị của chúng nằm ở việc tạo cơ sở để bên cho vay đánh giá rủi ro dựa trên thông tin được xác nhận theo hợp đồng, cam kết, trái lại, hướng về tương lai và quá trình vận hành sau giải ngân. Sách bao quát các cam kết tích cực như duy trì tư cách pháp lý, tuân thủ pháp luật, thanh toán nghĩa vụ nhất định, cũng như cam kết hạn chế về tài sản, bảo đảm, nợ và các giao dịch có thể làm suy yếu vị thế của chủ nợ. Việc tách ba lớp này cho thấy quản trị rủi ro tín dụng không chỉ là phản ứng khi có sự cố, nó bắt đầu trước khi tiền được giải ngân, tiếp diễn bằng nghĩa vụ cung cấp và duy trì thông tin, rồi được củng cố bằng các giới hạn đối với hành vi có thể làm thay đổi hồ sơ tín dụng của doanh nghiệp. Thứ ba, covenant light và các giao dịch do nhà tài trợ dẫn dắt phản ánh sự dịch chuyển cán cân thương lượng. Ấn bản thứ hai dành sự chú ý đáng kể cho các biến đổi của thị trường sau khủng hoảng tài chính, trong đó có sự nổi lên của khoản vay covenant light. Các giao dịch lớn do nhà tài trợ tài chính dẫn dắt và sự đa dạng hóa của nhóm nhà đầu tư. Covenant light thường được hiểu là cấu trúc giảm bớt một số ràng buộc kiểm tra tài chính định kỳ đối với doanh nghiệp vay. Ý nghĩa của xu hướng này không chỉ nằm ở số lượng điều khoản ít hơn. Nó cho thấy cán cân thương lượng có thể chuyển dịch khi bên vay có nhiều lựa chọn huy động vốn, còn nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận cấu trúc linh hoạt hơn để tham gia giao dịch. Sách không biến vấn đề thành nhận định đơn giản rằng ít cam kết luôn tốt hoặc luôn xấu. Thay vào đó, việc xem xét điều khoản cần gắn với toàn bộ gói bảo vệ, bao gồm tài sản bảo đảm, các ngoại lệ được phép, quyền phát sinh khi vỡ nợ và quyền biểu quyết của bên cho vay. Cách nhìn này đặc biệt quan trọng với người đọc hợp đồng bởi rủi ro không chỉ nằm trong một nhãn gọi covenant light. Nó nằm trong phạm vi thực tế của các hạn chế trong cách định nghĩa và các ngoại lệ có thể mở rộng quyền hành động của bên vay. Qua đó, sách ghi nhận rằng hợp đồng tín dụng là sản phẩm của thị trường, không phải một mẫu văn bản cố định. Thứ tư, bảo đảm, vỡ nợ và thực thi quyết định giá trị bảo vệ của chủ nợ khi quan hệ tín dụng suy giảm. Sách dành các chương riêng cho bảo lãnh, tài sản bảo đảm, sự kiện vi phạm và biện pháp thực thi, bởi đây là các phần xác định quyền lực thực tế của chủ nợ khi khả năng trả nợ trở nên không chắc chắn. Bảo lãnh có thể mở rộng nguồn nghĩa vụ trả nợ sang các chủ thể liên quan, trong khi tài sản bảo đảm tạo cơ sở để chủ nợ yêu cầu quyền đối với những tài sản đã được cam kết. Tuy nhiên, sự tồn tại của bảo lãnh hoặc tài sản bảo đảm không tự động đồng nghĩa với khả năng thu hồi đầy đủ. Hiệu lực của chúng phụ thuộc vào mô tả nghĩa vụ được bảo đảm, phạm vi tài sản, thứ tự ưu tiên, các quyền của chủ nợ khác và quy định pháp luật áp dụng. Phần về sự kiện vi phạm cho thấy, hợp đồng phải xác định trước những tình huống nào làm thay đổi trạng thái quan hệ tín dụng như không thanh toán, vi phạm cam kết hoặc các trường hợp khác được quy định. Sau đó là câu hỏi thực hành hơn, ai có quyền quyết định hành động, cần mức đồng ý nào và biện pháp nào có thể được sử dụng. Việc ghép các chủ đề này trong một khung chung là điểm mạnh của cuốn sách. Nó giúp người đọc thấy rằng bảo vệ tín dụng phải được thiết kế từ đầu giao dịch, thay vì chỉ được xem xét khi doanh nghiệp đã gặp khó khăn. Cuối cùng, cơ chế đại lý, biểu quyết, chuyển nhượng và giao dịch xuyên biên giới quản trị, một khoản vay có nhiều chủ thể, tín dụng hợp vốn phức tạp không chỉ vì điều kiện của bên vay, mà còn vì nhóm bên cho vay có thể thay đổi và không đồng nhất về lợi ích. Cuốn sách vì thế bao quát vai trò của đại lý, cơ chế biểu quyết giữa các bên cho vay, vấn đề bên cho vay không thực hiện nghĩa vụ, cùng chuyển nhượng và tham gia khoản vay. Đại lý thường là đầu mối điều phối thông tin, thanh toán và thủ tục. Nhưng quyền hạn của họ phải được xác định trong hợp đồng để tránh nhầm lẫn giữa chức năng hành chính và quyền quyết định tín dụng. Cơ chế biểu quyết lại trả lời câu hỏi ai có thể chấp thuận sửa đổi, miễn trừ hoặc biện pháp xử lý và những quyền nào cần mức đồng thuận cao hơn. Phần về chuyển nhượng và tham gia cho thấy khoản vay có thể trở thành tài sản được giao dịch, nên điều khoản phải cân bằng tính thanh khoản của nhà đầu tư với quyền kiểm soát của bên vay và sự ổn định của nhóm chủ nợ. Sách cũng đề cập danh sách bên cho vay bị loại trừ, các khoản vay Yankee và giao dịch xuyên biên giới. Các nội dung này nhấn mạnh rằng việc áp dụng một hợp đồng không thể tách khỏi khác biệt về thị trường, chủ thể đầu tư và bối cảnh pháp lý. Đây là góc nhìn cần thiết cho người làm việc với khoản vay không còn thuần túy nội địa. Kết luận, The LCA's Complete Credit Agreement Guide ấn bản thứ 2, phù hợp nhất với luật sư tài chính, nhân sự ngân hàng, chuyên viên tín dụng, nhà đầu tư khoản vay, người làm tại quỹ, doanh nghiệp vay vốn và bất kỳ ai cần đọc hoặc đàm phán hợp đồng tín dụng hợp vốn. Đây không phải sách nhập môn nhẹ nhàng về tài chính doanh nghiệp. Khối lượng nội dung lớn và cách tổ chức theo cấu phần hợp đồng khiến sách có giá trị cao hơn khi người đọc đã có nhu cầu nghiệp vụ cụ thể, chẳng hạn rà soát điều khoản, hiểu vị thế của một bên cho vay hoặc đánh giá hệ quả của việc sửa đổi hợp đồng. Lợi ích thực tế của sách là tạo một bản đồ có cấu trúc cho văn bản vốn rất dài và dày đặc ngôn ngữ pháp lý. Người đọc có thể nối các vấn đề về giá vốn, cam kết, bảo đảm, vi phạm, biểu quyết và chuyển nhượng thành một hệ thống thay vì xử lý chúng như các điều khoản độc lập. Về mặt trí tuệ, sách cũng cho thấy tiêu chuẩn hợp đồng thay đổi theo cấu trúc thị trường và cán cân thương lượng. Điểm khác biệt của cuốn này so với nhiều tài liệu về cho vay doanh nghiệp là phạm vi bao quát toàn bộ vòng đời của hợp đồng tín dụng hợp vốn, từ cấp vốn đến xử lý căng thẳng. Đồng thời cập nhật các phát triển như Covenant Light, nhóm nhà đầu tư đa dạng hơn và giao dịch quốc tế, sự kết hợp giữa tính tham chiếu pháp lý, bối cảnh thị trường và trọng tâm ứng dụng khiến đây là một nguồn tra cứu chuyên biệt, có chiều sâu thay vì chỉ là bản giải thích khái quát về tín dụng. Nếu bạn muốn ủng hộ Michael Bellucci, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!